Các bạn thân mến, vậy là Lan Chi đã hẹn Kiên sẽ về Hà Nội chơi Tết, nhưng cuối cùng lời hẹn đó chỉ thực hiện được một nửa. Chúng ta hãy bắt đầu chương 14, chương cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết Tìm trong nỗi nhớ của nhà văn Lê Ngọc Mai để xem một nửa lời hứa sẽ có hương vị gì nhé. Chương 14, phần 1. Dự định về Hà Nội chơi vào dịp Tết của Lan Chi hóa ra không thể thực hiện được. Tết âm lịch năm nay không trùng vào kỳ nghỉ nào ở Pháp. Đã thế, Julie lại còn đang dập dình chuẩn bị nghỉ đẻ. Chủ cửa hàng lo kiếm người bán hàng thay Julie đã khó, nên không muốn cho Lan Chi nghỉ phép mấy tuần liền vào dịp đó. Sau khi Lan Chi bàn đi tính lại với Trung, cuối cùng hai vợ chồng bèn quyết định sẽ tận dụng kỳ nghỉ Noel để về nước. Lan Chi hơi thất vọng. Đã 11 năm rồi cô không được ăn Tết ở Việt Nam. Từ mấy tháng nay, cô đã khấp khởi mừng thầm khi nghĩ đến chuyện sẽ được hắt hủi bánh chưng bọc giấy ni lông một năm để về đắm mình trong không khí Tết rất đặc biệt, rất thân thương của Hà Nội. Lập tức nghĩ ngay đến những món ngon sẽ được ăn vào dịp Tết và thấy thèm thuồng luôn cả những miếng ngon Hà Nội khác. Những miếng ngon quanh năm, chứ không phải chỉ vào dịp Tết mà thôi. Lan Chi phải tự thừa nhận rằng nỗi nhớ quê hương của mình có tính ẩm thực hơi cao. Bao giờ cũng vậy, cứ nghĩ đến chuyện về thăm quê là trong đầu cô lại hiện lên ngay một danh sách dài những món nhất thiết phải ăn cho bõ. Các loại phở, các loại bún, các loại xôi, rồi miến lươn, chả cá, bánh cuốn, ốc luộc, rồi cá rô phi nấu canh rau cải, cà pháo, cải cúc, rau ngót, rau cần, món ngoài hàng, món gia đình, món ngồi trong tiệm, món lê la với chiếc ghế đầu trên hè phố. Tất cả không phân biệt đẳng cấp, chen nhau đổ xô vào những dự tính của Lan Chi một cách lộn xộn và đầy háo hức. Thực ra, gần như hầu hết các món ăn này Lan Chi đều có thể ăn hoặc mua trong các nhà hàng và các khu chợ châu Á ở Pháp. Nhưng với món nào cũng vậy, sau khi thử một vài lần, bao giờ cô cũng có cảm giác như bị đánh lừa. Luôn luôn thấy một cái gì đó thiếu thiếu, một cái gì đó không giống và đành tự nhủ. Thôi, đợi đến khi nào về Hà Nội. Đợi đến khi nào về Hà Nội đã trở thành điệp khúc lái đi lái lại trong đầu Lan Chi đến gần một chục năm nay. Đã phải trì hoãn một lần vào dịp Tết năm trước do bà cô vào Vũng Tàu chăm con gái đẻ. Và nhất là giờ đây lại có lời hẹn hò với Kiên mà cô thấy là hoàn toàn không cần thiết phải tiết lộ với chồng. Lan Chi dứt khoát không muốn đẩy lùi chuyến về thăm quê thêm một thời gian nữa. Đối với Trung, sau nhiều năm liên tục trực bệnh viện vào kỳ nghỉ Noel, xin nghỉ phép vào dịp này năm nay là một vấn đề không có gì trắc trở. Thôi thì cả nhà kéo nhau đi trốn gà Tây Roti một năm, cũng hay. Vấn đề về Hà Nội trước hay về Sài Gòn trước, thoạt đầu có gây ra một bất đồng nho nhỏ, nhưng rồi cũng được giải quyết ổn thỏa một cách khá nhanh chóng nhờ tinh thần kính vợ sống lâu của Trung. Trước hay sau thì cũng chỉ ít ngày, đã chờ được hàng chục năm rồi thì đợi thêm vài ngày nữa cũng có sao, tội gì tổn hại thần kinh để tranh hơn với vợ. Gì chứ kinh nghiệm về gái Hà Nội thì Trung có thừa. Từ lâu anh đã rút ra được bài học quý báu rằng khôn ngoan nhất là đầu hàng ngay ở giai đoạn dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi. Chứ lại cứ tưởng mình có lý mà dám cầm cự lâu hơn thì sẽ được biết thế nào là nhức đầu quá, nhức đầu không chịu thấu. Vậy là kế hoạch đã được nhất trí thông qua. Đầu tiên cả nhà sẽ đi máy bay từ Paris về Hà Nội, ở lại chơi quãng 10 ngày tại đó rồi sẽ vào Sài Gòn. Lan Chi chợt bắt gặp mình có một thoáng lo âu khi nghĩ đến cuộc hội ngộ. Chắc là không tránh khỏi của Trung với người yêu cũ. Nhưng cô kiên quyết gạt phát cái tư tưởng lệch lạc đó ra khỏi đầu bằng cách hướng những suy nghĩ của mình vào niềm vui được trở về quê hương, được gặp lại những người thân thiết. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, một ý nghĩ khác cũng không được lành mạnh lắm bèn lập tức nảy sinh. Lan Chi cảm thấy hơi bị hẫng khi hình dung cuộc gặp gỡ sắp tới với Kiên ở Hà Nội sẽ không chỉ là mặt đối mặt như hồi ở Berlin, mà sẽ diễn ra trong niềm vui gượng gạo và hẳn là có nhiều phần khách khí, với vợ Kiên bên cạnh anh và Trung bên cạnh cô. Thế là phải rồi, mình còn đợi chờ gì nữa? Cô tự nhủ thấy khó chịu với chính mình. Tháng 11 trôi qua trong nhịp điệu dồn dập của những cú điện thoại gọi đi khắp nơi để hỏi kinh nghiệm mua quà về nước, càng làm ý kiến cố vấn thì lại càng hoang mang. Quân sư này vừa khuyên mua một mặt hàng thì quân sư khác gạt phắt đi. Mua làm gì thứ ấy, trong nước nhiều ê hề, bán đầy đường đầy chợ lại còn rẻ. Ngày xưa đi Tây mang về thứ gì cũng quý, bây giờ lại chỉ sợ mua nhầm phải loại quà quá tầm thường thì thành ra vô duyên. Lâu lắm rồi không về nước, Lan Chi không ngờ hóa ra cái sự chọn mua quà lại đau đầu nát óc đến thế này. Đầu tháng 12, Lan Chi bắt đầu vác vali ra để thử xếp vào một lô hàng tạp hóa, đồ mỹ phẩm cho bạn gái, rượu cho giới đàn ông, quần áo đồ chơi cho trẻ con, sô-cô-la cho các đối tượng không phân biệt tuổi tác và giới tính. Lèn hết sức khéo thì cũng đã gần đầy một vali. Ngắm nghía kho hàng của mình, cô mỉm cười vì bất giác nhớ lại cái vali của ngày lên đường đi học ở Nga. Đang hài lòng vì việc chuẩn bị quà cáp như vậy là đã tạm ổn, thì đột nhiên Hạnh gọi điện từ Paris xuống, hốt hoảng báo tin vừa phải đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu. Trùng hơn Hải đi máy bay ngay lên Paris. Vài ngày sau, anh trở về dầu dĩ bảo vợ rằng có lẽ dịp Noel này anh không thể đi đâu chơi xa được. Chuyến về nước chắc đành phải hoãn lại thôi. Mẹ Trung bị chảy máu dạ dày, cơn nguy kịch qua rồi nhưng tuổi đã cao, sức vốn yếu, lại mất máu nhiều nên cụ hãy còn mệt lắm. Chắc sẽ phải nằm viện lâu để theo dõi biến chứng. Tình hình như vậy thì làm sao Trung dám rời khỏi Pháp lúc này để một mình Hạnh với mẹ được. Nhìn vẻ mặt tràn trề thất vọng của Lan Chi, Trung vội bảo ngay rằng anh thấy cô không cần thiết phải hủy chuyến đi này. Một mình anh ở lại đây là đã đủ, vé máy bay đã đặt, quà cáp đã mua, lại có bà cô già yếu đang chờ đợi ở nhà. Lan Chi cứ mang lũ trẻ về Hà Nội chơi ít ngày, còn anh thì đành lui lại đến một dịp khác vậy. Không có chồng đi cùng, niềm vui về thăm quê của Lan Chi giảm đi đến một nửa. Từ trước đến nay, khi nghĩ về chuyến đi này, bao giờ cô cũng hình dung có Trung bên cạnh. Ước muốn giới thiệu Trung với họ hàng bạn bè và khoe Hà Nội của mình với chồng vậy là tan tành mây khói. Tuy vậy, Lan Chi hiểu rằng cô không thể trì hoãn chuyến đi này được nữa. Bà cô ruột của Lan Chi năm nay đột nhiên yếu đi nhiều, tuổi già mong manh. Nếu cô cứ lần trần mãi không về thăm thì có khi sẽ không còn kịp gặp và lại còn lời hứa với Kiên. Máy bay về đến Hà Nội vào quãng 8 giờ sáng. Lấy đồ đạc xong, Lan Chi hì hụi đi ra cửa với chiếc xe đầy ỉ ạch. Đã nặng vì hai cái vali to đùng, lại còn có thêm Việt Anh và Lan Anh. Mặt mũi bơ phờ sau chuyến bay dài ngồi chễm chệ phía trên. Cụ Nam lẹo đẽo đi bên cạnh mẹ, hỏi một cách sốt ruột. Đây là Hà Nội hả mẹ? Đây là sân bay Nội Bài. Chúng mình còn phải đi ô tô thêm một đoạn nữa thì mới về đến Hà Nội, Lan Chi đáp. Ra khỏi cửa kiểm tra của hải quan, Lan Chi nghe thấy có tiếng gọi tên mình. Ngơ ngác một lúc cô mới nhìn ra Vũ, cậu em họ con bà cô, đang vẫy tay rối rít phía sau hàng rào sắt. Trông chị chẳng khác tí nào, em nhận ra ngay lập tức. Vũ vừa đỡ vali cho Lan Chi vừa nói. Hà Nội thì khác đi nhiều. Ngồi trên taxi dọc đường từ sân bay về nhà bà cô, Lan Chi ngỡ ngàng nhìn khung cảnh hai bên đường nửa quen nửa lạ. Nhà mới xây mọc khắp nơi, nhất là ở những chỗ ngày xưa là đồng không mông quạnh, rất nhiều kiểu lạ mắt. Nhưng Lan Chi không ngạc nhiên lắm vì đã được nghe nói từ trước khá nhiều rồi. Đôi khi, gặp một kiểu nhà kỳ quái, cô mỉm cười tự hỏi, không biết đây có phải là sản phẩm của trí tưởng tượng siêu thực của Kiên không? Rồi lại tự gạt phát đi ngay. Kiên siêu thực thì có, nhưng không đời nào lại kịch cỡm thế này. Cảm giác lạ lẫm nhất không phải là nhà, mà là người. Chẳng hiểu người ở đâu đổ ra mà đông như kiến thế không biết. Ở Pháp, rất ít khi Lan Chi nhìn thấy người đi ngoài đường đông nghìn nghịt đến mức độ này. Cô có cảm tưởng như cả Hà Nội ồ ạt kéo nhau xuống đường biểu diễn xe máy. Ngày cô ra đi, hình như thành phố chưa chen chúc toàn người là người như vậy. Ít nhất, khung cảnh rất ấn tượng này đã không hề được lưu giữ trong ký ức của cô. Đông người quá, Lan Chi buột miệng thốt lên. Nhiều xe máy quá, cô Nam hớn hở nói. Mắt thằng bé sáng rực lên đầy vẻ tò mò trước những quang cảnh lạ. Ngắm xe máy chán, nó bèn quay ra say sưa đọc bất cứ hàng chữ tiếng Việt nào lọt vào mắt. Từ tên phố, tên cửa hàng đến nội dung của các tấm biển quảng cáo. Cô cậu được mẹ dạy đọc tiếng Việt ở nhà từ bé, nhưng đây là lần đầu tiên được ứng dụng vào cuộc sống nên có vẻ rất thích thú. Song sushi, cô Nam chợt reo lên khi nhìn thấy hàng chữ in trên một chiếc xích lô lướt qua trước mặt, rồi nó quay sang hỏi mẹ. Tiếng Việt cũng có song sushi như tiếng Pháp hả mẹ? Không, đó là tiếng Pháp hoàn toàn đấy chứ, Lan Chi mỉm cười đáp. Hà Nội cũng nói tiếng Pháp, thằng bé nhận xét với vẻ hơi ngạc nhiên. Bà cô đón cháu bằng món bún chả yêu thích của Lan Chi. Buổi trưa ăn tạm thế này cho gọn nhẹ, đến tối cô sẽ làm bữa cơm đàng hoàng. Bà nói, ôi bún chả thì cháu ăn mấy bữa liền cũng chẳng chán, việc gì phải làm cơm nữa hả cô? Lan Chi vừa đáp vừa hân hoan hít mùi chả nướng quyến rũ rất quen thuộc. Bốn mẹ con già vào ăn ngay với một vẻ ngon miệng không khách khí. Đây là lần đầu tiên lũ trẻ được thưởng thức loại bún tươi mà mẹ chúng luôn luôn quảng cáo kèm theo câu bao giờ về Hà Nội, mỗi lần làm bún khô cho cả nhà ăn. Thịt nướng này ngon hơn thịt barbecue mẹ nhỉ? Cô Nam nhận xét. Tất nhiên rồi, Lan Chi trả lời với một vẻ tự hào. Tuy vậy, cô cảm thấy trong lòng hơi phân vân. Món bún chả này công nhận ngon thật là ngon, nhưng hình như có cái gì đó chưa thật giống hoàn toàn với loại bún chả ngày xưa cô thường ăn. Không giống cái gì thì cô chịu không phân tích nổi. Nhưng có lẽ đây không hẳn là món bún chả vẫn hiện về trong nỗi nhớ của cô. Nếu có thời gian thì lúc nào mình phải dẫn bọn trẻ con ra ăn bún chả nhà bà Thịnh mới được. Lan Chi thầm nghĩ với hy vọng tìm lại được hương vị cũ trong hàng bún yêu thích ngày xưa của mình. Ngày thứ hai ở Hà Nội, Lan Chi bắt đầu lên kế hoạch đi thăm họ hàng bạn bè. Tất nhiên, tên Kiên hiện lên đầu tiên trong danh sách của cô. Khi chuẩn bị về nước, cô đã không gọi điện cho Kiên đi đón như anh yêu cầu. Lý do rất đơn giản, cô cảm thấy khó coi đối với cả bà cô của mình lẫn gia đình Kiên nếu cô về thăm nước sau gần chục năm trời lại chọn đúng Kiên để nhờ ra đón. Thêm nữa, cô cũng muốn dành cho anh một sự bất ngờ vì đã về sớm hơn lời hẹn. Với tâm trạng có phần hồi hộp, Lan Chi lấy từ trong ví ra tấm card mà Kiên đưa cho hồi ở Berlin và bấm máy gọi điện cho anh. Cô gọi theo số máy cơ quan anh vì bây giờ đang là giờ làm việc. Và lại chưa biết vợ Kiên độ lượng thế nào, cứ gọi đến cơ quan là chắc nhất. Chuông điện thoại reo mãi mà không có ai nhấc máy. Chắc Kiên chạy đi đâu đó, Lan Chi nghĩ và quay sang gọi điện thoại cho mấy người bạn khác. Sau khi đã hẹn hò đến chơi được với mấy cô bạn cũ rồi, cô bèn gọi điện thoại lại cho Kiên. Vẫn không có ai trả lời. Gọi thêm vài lần buổi sáng, rồi vài lần buổi chiều nữa vẫn không được. Lan Chi bắt đầu lo. Nhỡ Kiên lại đi công tác xa đúng vào dịp này thì phiền quá. Mình ẩu thật đấy, đáng lẽ phải gọi điện hẹn trước với anh ấy từ khi ở Pháp. Cô tự trách mình. Không còn cách nào khác, sau giờ làm việc buổi chiều, Lan Chi đành gọi điện thoại đến nhà Kiên. Đúng như cô lo ngại, người nhấc máy trả lời là phụ nữ. Một giọng phụ nữ trong trẻo và khá trẻ trung. Chào chị, đây có phải là nhà anh Kiên không ạ? Lan Chi rụt rè hỏi. Vâng, tôi là vợ anh Kiên đây, chị cần hỏi gì ạ? Vợ Kiên đáp lại khá nhã nhặn. Anh Kiên có nhà không hả chị? Tôi có thể nói chuyện với anh ấy được không? Chị là ai nhỉ mà tôi không nhận ra? Giọng nói của vợ Kiên đã bớt nhã nhặn đi một chút. Tôi tên là Chi. Lan Chi trả lời một cách có tính toán, tự xưng tên mình ngắn gọn chứ không xưng Lan Chi đầy đủ như cách Kiên vẫn quen gọi, cách mà bạn bè ở Nga vẫn thường gọi để phân biệt cô với cô bạn Kim Chi cùng trường. Chị gọi cho anh Kiên về chuyện công việc phải không? Cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục. Không, tôi là bạn cũ, gọi điện hỏi thăm chút thôi. Lan Chi không muốn nói dối, tuy biết rằng danh xưng bạn cũ khó mà gây nổi thiện cảm ở vợ Kiên. Bạn cũ à? Thế chị ở đâu vậy? Tôi đang ở Hà Nội. Lan Chi đáp một cách lấp lửng. Cô đã bắt đầu mệt mỏi và hơi khó chịu vì cuộc thẩm vấn này, thì nghe có tiếng đàn ông nói loáng thoáng xa xăm gì đó. Rồi vợ Kiên nói vào điện thoại. Đây, anh Kiên ra rồi đây, chị nói chuyện với anh ấy nhé. Alo, ai đấy? Giọng Kiên vang lên trong máy điện thoại. Lan Chi đây anh Kiên, em vừa mới về Hà Nội. Lan Chi nhẹ nhàng nói, cảm thấy thần kinh như dịu hẳn đi. Em về Hà Nội từ lúc nào? Sao không gọi điện cho anh ra đón? Em đang ở đâu đấy? Kiên hỏi dồn dập bằng một giọng mừng rỡ không che đậy. Em vừa về hôm qua thôi, hiện em đang ở nhà bà cô của em. Em muốn đến thăm vợ chồng anh và thằng cu, tiện thể chiêm ngưỡng cái nhà vĩ đại của anh một tí, mà không biết đến lúc nào thì tiện nhỉ? Em đến chơi ngay tối nay có được không? Đối với anh thì lúc nào cũng tiện cả. Tối nay em đã hẹn đến nhà bà bác rồi, thôi để ngày mai vậy nhé. Mai em đến quãng 6 giờ chiều có được không? Trước đó em lại có hẹn với mấy người bạn cũ. Hay là mai anh mời vợ chồng em đi ăn tối luôn thể, anh sẽ chọn một nhà hàng nào đó ăn được. Kiên đề nghị. Thôi chuyện ăn uống để sau, mai em đến nhà anh rồi có gì sẽ bàn thêm. Lan Chi gạt đi, chẳng hiểu sao, cô chưa muốn nói lộ ra ngay là Trung không về nước cùng cô lần này.